mô bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thanh Tâm vừa nói rất nhiều vấn đề đau. Sư vừa nghe sư nói sư đau theo. Là những cái thời kỳ mà sư tập sư đau cũng khiếp lắm. Thì sáng hôm nay, ngày hôm nay là sư nghe rất là nhiều vừa nói về vấn đề đau. Thì giống như sư Thanh Tâm nói là đúng rồi, là cái thời thực tập mình tới bắt đầu đau rồi đấy. Vì vậy ông thầy sư U Dình ông đi về Việt Nam, người ta nói thành tựu mình sư làm cái gì, thành thân hòa sát cái hành cái gì, hành đau mất chết. Nhưng mà tại sao mà đau, tại sao mà đau bị dồn như vậy, là tại vì mình không biết cách đối gì thôi. Nó đau đứng dậy cái mắt mới đi ngồi hoài rồi thành ra nó đau. Sư cứ nhắc cái gì về vậy sao bây giờ mình coi cái sức chịu đựng mình tới ngang nào. Nếu mình sức mình chịu đựng được mình đứng dậy, nếu đau thì mình trợ chân, trợ chân một còn đau thì mình đổi thế ngồi, đổi thế người con đau thì đứng dậy, đứng dậy một lần còn đau lấy dầu cù la sức chứ cái gì đâu. Nó đơn giản như vậy thôi mà mình muốn ngồi cho được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ngồi hết trơn mà mình muốn ngồi thì quê quá à, một tiếng là cũng phải ngồi cho được à. Thì cái gì thấy cái thái độ trong đó là có bậc ngạ, có mình đóng, ai ngồi hết trơn ai ngồi một tiếng. Dạ, con sẽ cô liên là đừng đem nước, cái bàn này nó rung rắc, nó đổ quá. Được, để. Bây giờ mình nói lại vấn đề đau. Hồi xưa sư học cái pháp cụ á, khi mà đau á, là có một cách gọi là mình xuống thấu. Là mình chú vào trong cái đau. Đau à. Cho đến là một ngày hòa thượng thiền sư Ubandita mà sư tập thiền mà đau á, là ông nói sư clench your kit, tức là cắn răng này này, mình niệm đau là đau. Bởi vì sinh niệm á, sinh niệm mà sinh niệm không sạch á, nó sư điều khiển không sạch của sư đó, bởi vì nó không sạch nó nhẹ quá không được, cái sư hít thở trong mắt làm vậy một lát cái nó dục xua nào hay làm giống như là giống như bị ma nhập vậy đó. Sư cái cột cái thắt lưng, cái cột cái thắt lưng của sư trộn cho nó cái giường á, cái cột cái giường để cho nó bớt dịch chứ mà na thường na phật cột cái thắt lưng ra và clench do chiếc nhẹ kéo ra nó nhiều đau. Sư cái phương pháp nó không có cái gì nó sư hay làm được, tâm sư xong quá rồi đó. Sư nhớ một năm 1997 sư đi qua bên Thái Lan sư tập cái phương pháp đó. Cái đến nỗi mà ông thầy sư ông nói khi nào sư tập thiền sư nhớ đóng cửa lại. Tôi hỏi là sao vậy? Chẳng phải sư không đóng cửa, người ta nói là tôi tập thiền cho sư mà sư bị ma nhập. Mà có ma nào nhập đâu. Sau này sư qua bên miếng địa sư mới biết cái lý do tại sao. Nhưng mà thôi bây giờ để sư trở lại cái chuyện đau. Khi đau trước hết mình phải có tư duy chân chắn. Đau là cái chuyện tự nhiên. Quý vị để ý cho coi, quý vị mà ngồi coi tivi đó, quý vị làm cái chuyện quý vị trợ qua trợ lại, trợ qua trợ lại liên miên. Chỉ có ngồi một cái mà chưa thấy họ ít trợ đó, đánh bạc á, đánh bạc họ say mê quá không trợ. Chứ còn mình là ngồi mình trợ lại nghiên qua nghiên lại nghiên thấy nghiên tư chích cho coi về hoài. Cái sự thay đổi ai nghiên đó cho thấy cái tâm của mình rất là chấn động trong khi mình ngồi. Mà bây giờ trong một giờ bắt quý vị ngồi yên đừng có đục địch là thế nào, quý vị đau cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi, không thể nào tránh khỏi. Vì vậy tư duy chân chánh đau là cái chuyện tự nhiên và có thể vượt qua được. Bởi vì đau thuộc cái gì này quý vị? Đau phải thắng. Quý vị đau cái gì quý vị? Chứ đau cái đầu gối. Đầu gối nằm đâu? Nằm ở trong thân. Như vậy thân tới đau không? Tại sao mà không phải thân đau? Thân không đau mà tâm đau rất là nhiều. Bây giờ để chứng minh điều đó ha, ông thầy thường xuyên để chứng minh cho quý vị thấy điều đó là cái đau nó thuộc về tâm. Thì ông nói rằng á, ví dụ chẳng hạn như quý vị bị phải mổ, chẳng hạn như xương mổ để lấy cái thằng chẳng hạn, xương biếu anh ta xương cái thằng nó bị hư thằng, xương biếu nó cái thằng thì nó mổ sư. Ai cũng nói sư là cái vị Bồ Tát, thiệt ra trong đó là tác và tắc ngược đó quý vị, chứ cũng đột nhiên nhiều đằng lắm trong cái vụ mà cho cái thằng á. Nhưng mà thôi để cái chuyện nó qua một bên. Thì khi mà nó mổ á, cổ sư thì rất là ít, nó chỉ khoảng chừng lối bên nhau thôi. Bởi vì làm như là sẹo đem ra thì nhanh mà nhét vô thì nó rất là lâu. thì khi của sư á thì tương đối mới được, nhưng mà có em của sư á, một từ phía bên tay mặt con tay trái hoàn rất là khá dài cho nó ít nhất là 1 feet, thì quý vị thấy nó đau đến chừng nào phải không? Mà đau như vậy nó có ai la đâu, quý vị thấy có ai la đâu, nó mổ mình, nó xẻ mình, nó mở nó. Đây là có anh Dũng này, Dũng ở chùa này đó, Dũng Lâm đó, anh bị cái gì đó không biết mà anh đưa sư qua anh hôm trước lên mở mở nguyên cái lồng ngực của anh ra, nó thấy cái con tim. Vì sư hòa anh để trong khi mà anh mổ anh cũng cục quấy nó, giờ đâu có biết gì đâu là cục quấy. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà nó tiêm thuốc mê rồi tâm quý vị ngủ, rồi tâm quý vị không phản ứng, cho nó không thể nào thấy đau được. Nó thấy giống như thế không? Nó sẽ nguyên cái lồng ngực mà quý vị không dựng trạng gì hết trơn. Tại vì tâm nó ngủ rồi, tâm nó có phải biết là đâu mà phản ứng. Điều này có thể thấy quý vị thấy là đau là rất nhiều cái tâm của mình. Vì vậy cái chính của cái pháp thực tập này là hướng về cái tâm, để xoa dịu cái tâm, để xoa dịu được cái tâm là tự nhiên cái cơn đau nó dịu xuống. Chưa hôm nay khi nói chuyện vấn đề đau với một vị trong cái thời trình pháp buổi sáng, thì nói người ta lấy một ví dụ hai mẹ con với bác sĩ. Cái này là xin lập tới lập tôi rất là nhiều lần vì nàng nghe băng một thứ là nghe cái chuyện này. Ông bác sĩ nói bà nó bị bệnh cảm, bị cúm, bây giờ nó lây qua đứa nhỏ. Bác sĩ này chắc là bác sĩ Việt Nam, bởi vì ưa chích lắm. Tại vì chích đứa nhỏ, mà chích cho bà nữa, cả hai người phải chích luôn. Thì khi mà mình thấy là khi mà bác sĩ mà chích cho đứa nhỏ thì má nó phải bồng nó mà phải kẹp nó dữ lại. Trong tôi mà bác sĩ mà đâm nó một cái thì bá chắc nhăn mắt kiến quá. Bởi vì nó đau mà. Thì nhỏ nó đau, nó không biết nó vậy buồn thì nó phải đạp đá. Ngược lại, bác sĩ cũng chích mẹ, nhưng mà mẹ không những là không dám than thở rồi đó, mà xong rồi còn đưa tiền cho bác sĩ nữa. Vậy chứ bây giờ mẹ không đau sao? Người mẹ cũng đau vậy, nhưng mà người mẹ có trí tuệ, thì mẹ hiểu rằng cái đau là phải cần thiết, mình bình má. Mình sao phải chích, mình chích thì phải đau thôi. Rồi mà xíu xưa á, đôi khi cả một người Huế đó, cả một họ lệ, họ chích đó. Ôi chàng sư thấy là sư muốn hết hồn hết vía, họ chích cái sau mà máu nó đổ tùm lum, mà mấy cái chị người làm mấy chị thoải mái đó, chị nói, ôi chàng mấy cái này thì mới mau bớt được, nhất là hai bên bàn tay là bịch thấy cũng bình luôn. Bọn nói dạ không, chích vậy nó khỏe lắm sư ạ. Lúc đó sư còn nhỏ đấy, con biết là cháu biết chích vậy nó khỏe lắm. Thì tại vì sao mà họ không phản ứng là bởi vì họ nghĩ cái này là cái điều cần thiết. Vậy phương pháp hành thiền này người ta nhắc mình đó, khi đau đừng có chạy vào trong cái đau. Khi mà đau là bạn biết cái tâm của mình nó từ động nó vô đó, không nói nó vô đó. Nó tương tự như cái người mình ghét. Thế cái bà nào mà vô duyên, như chùa cái đau, gặp bà nói toàn chuyện vô duyên mà nói cái chuyện phiền não không à. Là lơ mơ là tới mà thế nào gặp bà vậy đó. Chà, cái kinh nghiệm thì tôi mà tới lúc nào mà gặp bà. Thật ra mình lâu lâu mình gặp một lần mà tại mình ghét cho nên mình cứ thấy mình gặp ta hoài. Không phải cái bà đó mình gặp hoài đâu, mình gặp sẽ bình thường như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó sao đấy. Đấy, quý vị quan sát để quý vị hiểu cái tâm mình như vậy đấy. Vì mình đó, sao mà tôi đi chùa tôi gặp cái bà hoài đấy. Có một người Phật tử ở vùng quý Morenova lên này nói cái gì vậy. Có đi chùa không gặp cái bà đó, con ghét là con muốn đi chùa. Mà thật ra đâu có phải các bà đó đi hoài đâu. Đấy. Vậy, thì cái đau nhớ đừng có hướng vào cái đạo. Bởi vì không hướng tâm mình nó tự động đau, mà bây giờ mình hướng vô cái gì mình hướng vào tâm khó chịu. Nhưng mà làm sao mà biết tâm khó chịu? Những người hoạt sư vậy, làm sao mà biết cái tâm ở đâu mà khó chịu? Thì sư nói rằng nếu mà quý vị còn cảm thấy đau là quý vị thấy khó chịu rồi đấy, tâm nó khó chịu rồi đấy. Khó chịu mới nói đau. Còn mà tâm mà có trí tuệ nó sẽ không nói đau, nó chỉ nói đây là cảm giác, đây chỉ là đối tượng để cho mình quan niệm. Nếu mà quý vị mà tập được tới cái chuyện mà có thể đau và quý vị nghĩ rằng đây là hiện đối tượng, cái đau không thể nào ảnh hưởng quý vị được, không thể nào tác động tới tâm quý vị được. Tại vì khi mà nó đau tới là quý vị ít hạ, nó đau quá. Rồi hãy càng tinh tấn vào nó càng đau bấy nhiêu, bởi vì hãy càng tinh tấn và càng chú nó là càng đau nữa. Nó chưa bị cái dịch á, chưa chú trong cái dịch, chưa muốn cho cái dịch nó hết. Thế nó càng làm càng dữ rồi. Mà khi mà nó đã có trớn rồi, trần nó không được. Vì vậy sau những cái trần đó khi nhắc tất cả, khi đi đâu thì cũng nói là quý vị mình niệm là quý vị nhớ là đừng có control, đừng có kiểm soát, đừng có manipulate cái hơi thở của mình. Bởi vì sư là nạn nhân này, là sư điều khiển cái hơi thở của sư mà nó ra cái nông nổi như thế đấy. Sư đau khổ cả mấy năm trời là sư phải chơi. Mà sư đọc cái nào tưởng văn Gita một thời gian rồi, ngài không giúp sư được. Có lẽ là tại vì cái tâm tánh của sư nó quá nóng nảy, sư cũng biết này. Sư gặp một vị hòa thượng khác nữa, lúc bây giờ ngài niệm sư là biết, quý vị biết không, nếu mà như thế là tại vì concentration nó mạnh quá, định tâm mạnh quá. Bây giờ đi kinh hành nhiều chúng tôi đi, một giờ mà sư ngồi đó, thì sư ngồi lại trở lại còn 40 phút thôi, 20 phút, phần còn lại 1 giờ 20 phút đi kinh hành. Rồi sư đi kinh hành còn không hết thì ngài nói cho thật nhanh. Sư với một cái cô Mã Lai khác là bị trường hợp giống nhau đó. Thành ra cái bà đó trong cái thiền viện nó có cái nhà ăn, thì ngài cho phép sư với cô đó vô trong tập đi trong đó, tại bên ngoài nó chặt cái là nó không có chỗ. Thì là cô với một bên đường mà sư phía bên này là hai người giống người chạy bồ đó, đi thật nhanh mà. Và rồi cuối cùng nó cũng nhục lại như thường. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái sau này sư mới gặp ngài sư bên ngài mới nói là tại cái tấm của sư nó vô đó. Để chút xíu sẽ đọc một cái bài khác quý vị nghe tại sao. As long as cái mind của mình, cái tâm của mình nó còn hướng vào đó là nó còn ghét và nó phản ứng, do đó nó cứ là nhục lại như thường. Do đó cái nguyên tắc của sự tập này, khi đau bạn đừng có để ý cái đau, để bạn chú vào đó là nó rất là khó chịu và nó làm cái cường độ nó tăng lên nữa. Thì bây giờ chú ý coi tâm đau của mình, coi tâm đau của mình, thấy tâm này vật thấy đau như thường là cái này tâm khó chịu rồi đấy. Tâm khó chịu thì mình nhắc mình đau là cái chuyện tự nhiên, tư duy chân cánh ha, đau là chuyện tự nhiên, đau không phải đau chỉ là cảm giác thôi. Nếu mình nghĩ đau đây là tâm sân, bây giờ mình thử qua mình quan sát tâm khó chịu và cho tới chừng nào mình chịu được thì thôi, độ chứng có thể thôi, rất là đơn giản, không có chịu, không có ngồi đó. Và lại là quý vị thấy mình có tới 4 ngày đi, đi đứng nằm ngồi, mà tại sao mình cứ đợi ngồi hoài vậy? Tại vì mình hiểu một cách lầm lẫn rằng ngồi là thiền mà không thiền là không ngồi. Mà chính cá nhân sư bây giờ cũng vậy đó. Có những bữa nào mà sư không ngồi làm như hơi chút thiếu, sư cảm thấy sư ít tu. Ra bữa nào mà quý vị không tình pháp là 3 giờ sư chạy xuống sư rác thì ngồi để cho nó bớt thiêu guilty. Mà thật ra thì trong cái sư sinh hoạt sư cũng có trách nhiệm, nhưng mà mình thấy không thiền và ngồi đứng mặt dễ sợ vậy đó quý vị. Mặc dù sư đã niềm pháp mình tâm mình khá lâu rồi đó, mà sư vẫn còn dính mắc một cái trường hợp. Thành ra không phải là sư nói pháp mà sư nói quý vị đâu, từ cá nhân của sư biết. Vậy khi trở lại cái vấn đề đau, khi đau các bạn đừng vô trong cái đạo. Sư nói không biết như vậy là, nhưng mà quý vị cũng nghe chưa được thì không sao hết, quý vị chưa nghe được sư lập lại, đừng có vô trong cái đau. Quay trở lại quan sát cái tâm khó chịu. Tâm khó chịu không? Tâm khó chịu, chịu đựng được bao nhiêu? Chịu đựng không ngọt thôi mình xả. Trước khi mình quan sát cái đó, mình nhắc tâm mình là cái đau là chuyện tự nhiên. Mình ngồi thấy nó phải đau à, mình bây giờ mình trẻ, mình đau ít, mình càng già mình đau nhiều, mình ra mình tập đi, mình tập được thì cái phương cách này nó giúp mình lúc già mình bớt đau, bớt khó chịu. Thế thôi, lợi ích bây giờ mình lấy tương lai được. Khi mà bạn đã có một cái thái độ gì về một cái vấn đề nào đó rồi, cái thái độ nó rất là quan trọng. Vì trong cái pháp niệm tâm này, ta nói rất nhiều về thái độ tâm chánh, why attitude. Bạn làm một cái công chuyện đó, cái thái độ của bạn như thế nào, cái công chuyện đó nó dở hay là tùy theo cái thái độ của bạn. Cùng là một cái đau ở trên mà con người nói, ô đấy cái này chỉ là đối tượng thôi, thì tự nhiên cái tâm nó yên. Hoặc giả là cái đau này không phải là của mình, đau chỉ là đau thôi. Tại vì mình chấp cái của mình cho nó mình khổ. Thì quý vị thấy cái này là thái độ đơn giản. Nó tương tự như vậy, cái sự suy nghĩ của mình. Ở quý vị lên, quý vị thang, cái sự là quý vị suy nghĩ rất là nhiều. Tâm mình nó suy nghĩ ghê lắm, chẳng phải chơi đâu. Rồi lâu lâu, xin lỗi cái bằng là phước chụp máy thầy là sao, cái bữa đó ngồi yên vừa. Thế là bắt đầu cảm thấy khoảng á, chà, chắc là biết bàn cái gần kề ở đây. Đâu đây, rồi đâu đó, ra somewhere rồi đây. Thật ra mình tụ tưởng, chà, thôi là chắc về chắc là bỏ vợ bỏ con trước này, chắc là mình phải đi tu luôn, chả an vui hạnh phúc quá xa trời đất, mà nó cũng trùng rồng rồng tự nhiên kinh nghiệm mình mất. Ta cái tâm của mình nó ghê lắm, nó là vì vậy lần sau mà nếu mà mình ngồi không được như vậy, mình ngồi mà nó suy nghĩ là rất là bực bội. Một giờ mình ngồi yên lấy cái reference đó, lấy cái mực đó lập trường, làm sao nó đau mình bức xúc. Hồi ngồi nó yên không suy nghĩ, làm sao nó suy nghĩ mình bực bội. Vì vậy cái sự thực tập này không phải là mình để ngồi chút yên, không phải để cái tâm nó an định, mà cái sự thực tập này để mình học. Mình học để mình hiểu rằng nó up and down, be ready. Bây giờ rồi, thì quý vị thấy trong cuộc đời mình cũng vậy. Không bao giờ có một cái chuyện gì mà yên ổn hết. Một cái thiền viện như thế này, hàng trăm cái chuyện nhức đầu nó xảy ra, có cái chỗ nào yên ổn không? Trước khi mà tôi qua cái đề tài khác, tôi kể quý vị nghe những câu chuyện. Sự ưa kể chuyện lắm, thầy nào nói suy dụng được cái ông nhiều chuyện. Khổ là vậy đó mà không kể không được. Năm ngày khi đi về qua bên điện, quý vị, có một cái cô đó có bị điên. Cô tập thiền xong cô điên. Thì cô điên là điên như thế nào, không phải là cô ra, cô làm cái gì hết đó, mà cô cứ thiền viện ta để thường Phật rất là nhiều, cô gặp thường Phật là cô lại. Cô lại đã xong rồi, cô chắp tay đầu, đi lui. Trước khi đi lui, đến té luôn. Tại vì bên đó họ làm những cái platform rất là cao để mình đi bộ. Cô đi lui, cô té. Ủa nhiều người có cái gì vậy? Thì bây giờ mới hiểu ra rằng là trong cái quá trình, trong cái quá khứ đó, cô không biết làm cái sao mà cô thắt thân như một người nào. Tức là cô bị người ta hạ hiếp, là cô ăn nằm người ta, mà không hiểu cái chuyện như thế nào. Bây giờ cô mình thiền, cô trả trở lại. Cô rất là đau khổ. Thế bây giờ thường xuyên nhắc, chuyện quá khứ là quá khứ, bỏ đi, đừng có để ý tới. Bây giờ mình làm cái chuyện tốt bây giờ này. Bây giờ cô qua đây, cô người ta cho cô tiền, cô đi qua đây, cô ra một chuyện. Thôi khép cái chuyện cũ, cô đã qua rồi, mình làm được, nước là đổ dưới đất rồi, mình lường lấy cô được ở đâu. Cho rằng, cho dù rằng cô, ý cô người là purposely, cô đi ăn nằm với người ta chắc nữa, it doesn't matter. Không sao hết, đừng có lấy cái đó mà làm chuyện đau khổ, bị nó xảy ra rồi. Đứng về phương diện mà chân đế mà nói thân và tâm đã xảy ra rồi, bây giờ mình cũng làm được rồi hết trơn. Thì bây giờ từ đây về sau mình nhắc mình thôi bỏ cái chuyện đó, chuyện sai trái đừng làm được, và tiếp tục làm chuyện tốt, đó là tu hành, hành thiền, tụng kinh niệm Phật, làm được một cái công việc của một cái người mà tu hành. Rồi mà cứ cô cứ không nghe. Cho đến nỗi mà sư lên sư gặp vị thượng sư, sư nói sư ạ, thôi bây giờ để cho cô đi về đi, tôi sẵn sàng để tôi chịu một phần với máy bay. Rồi sư biểu ông thôi sư chịu một phần để đi sư đào với tôi vậy. Tại vì ông là người cúc, ông cũng có tiền nhiều lắm. Sư nói tôi nghe sư có tiền nhiều lắm, thôi cái chịu một phần đi máy bay đưa cổ về. Ông nói tôi give ta này, give cô này cái chance, give her a chance. Thế đây thôi kệ đó, tôi bỏ qua cho cô ở lại cái tập. Thì tối phải làm cái tập, nhưng mà càng lúc nó càng tè dần này. Cuối cùng là phải rút cuộc là phải đưa cô về, mà một tuần trước khi lễ Indica Final là tại vì sao? Cô đi lên trên cái chỗ mà người ta làm lễ, cô lục đồ lục lạc, cô giúp luôn người ta. Thì họ thấy out control rồi, cho đó họ biết bị việc thôi, cháu đi về. Thì khi mà câu chuyện xảy ra, người ta tới, người ta nói, vì thường xuyên ta nói, thưa sư, nó nào có chuyện nhức đầu. Mình lại đây mình hành thiền, thầy có cái goodwill, thầy có cái lòng tâm tốt để mình dạy chúng tôi, tất cả mọi người tới đây học hành hết, là xong năm nào không chuyện này chuyện kia. Ông thầy sư ông hòa trở lại, ông hòa, quý vị muốn cái gì? Quý vị muốn ngoài chuyện đâu đó, đó sẽ tốt đẹp hết trơn hả? Cái đó là wrong view, tức là tà kiến. Không thể nào mà có một cái hội chúng mà từ hai người trở lên mà có cái chuyện mà không lộn xộn, do mấy người vợ chồng con có hai người trong họ bắt chiếu ra tòa mà họ thương nhau ghê lắm, thương đến ngàn năm nữa quý vị, thương nhau mà thương tới ngàn năm lần, sống có 100 năm mà thương tới ngàn năm, mà khi ghét là không đội trời chung nữa nghe, có một ông trời mà không đội. Thì quý vị thấy có hai người không mà biết bao nhiêu câu chuyện mà huống hồ một cái đại, một cái hội chúng một ba, ô là thằng này hết. đừng có expect là mọi thứ nó smooth hết. Bây giờ cái thái độ của cái người hành giả, của cái người mà thiền tập là sao? Trước cái problem mình phải đừng có react, đừng có phản ứng, mà luôn luôn mình phản ứng. Mình vô mình giúp thiền viện nó phải làm chuyện cho chùa, nó ai nói bây giờ chết cái tôi đó ngay đó. Tôi mà ngoài đời là tôi sang trả với ông rồi, mình đây cũng chùa tôi thân đó, thì khi bị thấy nó phản ứng hoài như vậy được lợi cái gì? Vì vậy cái người mà tu niệm là cái người không phản ứng, mà bây giờ không phản ứng thì làm cái gì? Có ai mình làm được cái gì? Vậy chữ respond, một bên là reaction, một bên là respond. Respond là mình qua được cái gì? Câu chuyện có nên nói không? Có nên làm không? Và nếu mà làm, what is the best way, cách thức mà tốt nhất là cái gì để mình giải quyết cái vấn đề, để cho nó hợp tình hợp lý, để cho vì lợi ích của thuyền viên, vì cái sự lợi ích của mình, vân 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 vân. Rồi từ đó mình thành đạt. Và có những lúc đừng làm gì hết, làm được là phiền não luôn. Và để mà tới một cái giai đoạn như vậy là cái gì, thế nó đòi hỏi mình một cái thái độ rất là chính chắn trong tất cả mọi vấn đề, và đòi hỏi mình sự tu niệm ghê lắm. Trong phần mình chưa nói được cái gì, nghĩ rằng ngày mai cái gì làm được đâu. Mà có một điểm khác nữa mà sư muốn chia sẻ với quý vị, ông thầy thật sự hoặc quý vị, hoặc hội chúng Việt Nam không đó. Ông hỏi rằng nếu như quý vị thấy rằng năm nay có một người hành giả Việt Nam tới đây một tu niệm mà chết bất đắc kỳ tử ở đây vì xe cán chẳng hạn, cái chuyện xe cán đấy, mà một người đàn ông trong một Việt Nam, ông đi đi lời mời cái sao xe buýt, ông nhặt xuống xe buýt cái cán cái bóp chết liền ngay tại chỗ, sư đại hạ chẳng hòa ít hết khó quá. Có phải cái đang cho bóp không? Nhưng mà nói dạ phải, chắc đòi đó tôi đi qua đây có mấy mạng mà để cái chết chắc được cái nọ, cái chuyện đó thì rất là không mang cái đó. Mình quá như vậy là mình tốt rồi. Bởi vì cái nghiệp của cái người này, cho dù họ ở Việt Nam họ vẫn chết như thường. Họ hát tên ở Myanmar, họ ở Miên Điện, họ đi tu niệm, tới đây họ tắt hơn họ chết. Cái chuyện đó chưa bỏ khó, chuyện gì của mình đâu mà khó lắm. Một người ở trong cái hội chúng của mình đây mà sẽ chết đây trong một khóa thiền như thế này, ba thịt mạng, con mạng sắp thiền. Đây là chúng nó ví dụ thôi, trong cả sư tù có bị chết đâu. Dù bây giờ quý vị thấy một trong những người mình bị có chuyện gì mà phải đi mật tên xin mà xe cứu hỏa chấp đẹp luôn cả là quý vị thấy chạy. Thì khóa thiền cũng suy nghĩ dục làm sao mà những người đi mật tên xin mà thấy ra sư có làm gì đâu. Về chuyện của sư đó phải không quý vị? Họ đứt tim, họ chết, họ đau bình tĩnh ở nhà rồi. Quý vị thấy họ đặt cho mình một cái câu hỏi rất là đòi hỏi mình rất nhiều cái tư duy để mình trả lời câu hỏi. Nếu mà có trong hội chúng ta có một người mà bị điên, có một người bị chết, có một người vì một cái chuyện gì mà xảy ra là nhà cháy là cái gì như thế nào? Ít hết to, câu trả lời sẽ không, nếu mình biết được. Bởi vì sao? Bởi vì nó có chuyện gì nó cũng rất nhiều nhân duyên tới trong hạn một chuyện, không phải một lý do. Và có những cái nhân, nó có những câu chuyện nó tới và rất nhiều cái lý do trong đó, có những cái lý do mà out control mình nó kiểm soát được. Có thể thôi. Ví dụ cái người đó tới, ví dụ như cái cô đó, nếu như mà cô đi qua cái trường thiền khác, cô cũng điếm như thường vậy thôi. Là bởi vì tập cô concentrate gì qua, cô chú tâm gì qua. Và khi mà các bạn chú tâm, tâm định nó rất là mạnh, đồng thời cái thóc suy nghĩ nữa, hai cái này nó hợp rồi, là chuyện nó bung ra, nó intensify. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi, mình thường, ví dụ chẳng hạn mình nghĩ những cái chuyện phiền não, buồn cái này cái kia. Mà khi mà bạn ngồi thiền mà tâm định mà bạn nghĩ đến người đó mà bạn muốn ngồi điên đó. Cho bởi vì cái tâm định là sao nó bắt đó. Do đó mà người nào mà hành thiền nhiều mà có tâm định mạnh nhớ phải cẩn thận vô cùng. Vì vậy mà lý do tại sao mà ngay từ đầu qua thiền là xưa nói đừng có focus, đừng có chú tâm nhiều quá, cái gì chú tâm nhiều quá cái gì sẽ gặp khó khăn đấy. Mà sư giải quyết cũng được, đó là chuyện của quý vị thôi. Sư đi học thiền mấy năm, sư qua nhiều cái trường thiền, sư thấy nhiều người bị những cái chuyện. Có một cô đó, cô ở từ Mã Lai tới Tây, quay cái đầu vậy, ngồi xuống, một lần ngồi như vậy, bắt đầu vậy, lúc đầu thì làm nó sao thôi. Cái bắt đầu nó co trớn, làm dù, cái đầu mắt này là ai thở trên. Cô thì đầu quay vậy, còn sư thì vậy, ngắt vậy. Còn con ông ngồi tự nhiên xoay cái đầu ra cái sau sư, hết hồn hết vía. Ông tập tay chi đó, tập cái gì đâu nghe qua nghe lại, mở mắt thấy ngồi cũng giọt mình. sư trời ba áo người này. Thì nó problem, nó problem, nó problem, không có chịu được. Thì quý vị tự nhiên hồi mà có ai xé cái đầu ra cho ông quý vị. Bây giờ mình sẽ đọc cái bài này, quý vị nghe cả chuyện còn thấy vấn đề đau hả quý vị? Hôm qua đi kiếm rồi mà kiếm không ra, bây giờ đây này, quý vị coi cái trường hợp này là quá chú tâm. Thưa thiền sư, con ngồi thiền đầu rất căng và thân con có co rút. Cái đầu thì nó căng, cái thân nó còn được. Con thư giãn một đôi khi nó dịu bớt, đôi khi không. Khi dịu bớt con vui, khi con khi nó không có dịu thì tâm con khổ. Tâm con khổ và thân con khổ, cái tâm con là khổ. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi, không con không biết làm sao gỡ, xin thầy giúp việc. Mà cái chuyện gì mà xảy ra 10 năm rồi. Trước đây hơn 10 năm con ngồi thiền đầu hay bị căng như thế. 10 năm rồi đó, đầu con bị căng như thế. Con tập cách niềm xuyên thấu với hy vọng rằng khi nó đã xuyên thấu thì nó sẽ hết. Nhưng mà thấu đâu không thấu, đầu con cũng đau như người ta bị nghiền, như đầu con bị nghiền. Con niềm nó không xuyên thấu lúc nào hết. Mà bây giờ cái đầu nó đau như bị người ta nghiền. Bây giờ thầy làm sao thầy giúp tôi này. Mà ông làm được nha, ông giúp cái cô này cuối cùng cô giải quyết được. Thì không biết quý vị cũng muốn nghe cái câu trả lời trong này chắc không khỏe ha, tại quý vị đâu có niềm đâu mà hỏi. Muốn biết ha, à muốn biết tôi suy đạt sư tôi có cái tạch gì. Đầu căng thẳng, thầy suy trả lời, đầu căng thẳng tại vì bạn ráng quá và sử dụng quá nhiều sức trong khi bạn thì phòng sạc phòng sạc ráng để thấy cho được điều không bị lắc nó mơ. Thầy ra như sư chẳng hạn là một trường hợp thắt ra vậy, mình dùng sức ở đây đầu căng thẳng hoặc giảm bất kỳ cái gì mà căng thẳng tại bạn ráng quá, bạn sử dụng quá nhiều sức. Hành giờ có thói quen ngồi thiền mắt ngắm lưng thẳng, chú tâm vào điều mục quá nhiều. Bây giờ chỉ cần ngồi xếp bàn mắt nhắm là đầu nó tự nhiên nó căng thẳng, khỏi cần chú tâm gì hết là nó đã căng thẳng. Là đầu nó đã có thói quen. Đó là lý do mà tại sao chúng ta quý vị đừng chú tâm, quý vị nhớ thư giãn, rồi quý vị đừng có một điều mục. Vì thói quen đã có từ lâu nên hệ mắt nhắm là tâm chú hết vô điều mục, làm tâm căng thẳng và đưa đến cái đầu mình cũng căng cứng. Mình chú tâm cho nó hết sức thì tự nhiên cái đầu mình nó rác, nó căng lên. Mà khi mà đầu mình nó căng lên thì tự nhiên tâm mình cũng căng thẳng theo. Do đó bỏ thói quen cũ bằng cách ngồi thiền mở mắt ra, đừng có dám nản nữa. Để mắt nhắm, lưng thẳng thì tự nhiên cái chú vào trong mình một cái đầu căng thẳng. Thì bây giờ thôi đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra. Bình thường tâm bắt được đối tượng rất dễ dàng, không cần phải ráng, không cần phải chú gì hết trơn. Đối tượng ở khắp nơi bắt rất là dễ. Đó thì quý vị ngồi quý vị thấy chút đồng chẳng hạn, đồng nó tới rất là nhiều. Tại sao mình ở trong hơi thở, ở trong tâm hồn sẽ. Bình thường tâm bắt đối tượng rất dễ dàng nên không ráng chú vào điểm. Khi ngồi thư giãn nhẹ nhàng quan sát chính mình, từ từ hành giả sẽ nhận ra rằng ồ, các đối tượng nó đến rất nhiều, đến một cách tự nhiên. Như vậy thì bạn phải ngồi cho thư giãn và qua thì quan sát thì mình hay biết cái gì. Thì từ từ bạn sẽ thấy rất nhiều đối tượng tới cho bạn. Nếu thiền mà thấy căng thẳng thì phải kiểm tra lại qua thì trạng thái tâm mình là gì. Bạn có làm điều đó không? Bạn có canh chừng cái tâm mình hoài không? Thấy nó có căng thẳng không? Là tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình không quen, không qua. Do đó nó khi chút nó căng thẳng nào mình để ý. Thưa thầy, ông trả lời tên nào đó rồi dừng lại. Câu này con hỏi tiếp. Thưa thầy, do tại hồi trước con chú vào cái nàng đầu căng là nàng lượng niềm xuyên thấu. Bây giờ con ngồi đây mở mắt và nhìn thầy mà đầu con vẫn căng và thân con vẫn nàng. Hồi đó là tôi có cái thói quen tôi niềm xuyên thấu. Thành ra không những tôi đã chú vào đó mà tôi làm thực hết sức để cho nó xuyên thấu mà. Do đó bây giờ tôi ngồi tôi mở mắt tôi nhìn thầy đây này. Hồi nãy ông ấy mở mắt ra đó, thì bà này bà nói không. Bây giờ tôi mở mắt tôi nhìn ông mà tôi cũng thấy căng thẳng. thì thấy có những cái thói quen mà rất là khó bỏ. Bây giờ thầy đừng nói chuyện là tôi nhắm mắt rồi, bây giờ tôi mở mắt này, tôi nhìn ông này, mà tâm tôi, đầu tôi vẫn căng và thân tôi vẫn nặng như thế. Trả lời vấn đề là ở đây rồi này. Cảm giác căng và nặng đã có từ lâu do tài chú tập. Cái này mình hiểu rồi phải không nào? Cái cảm giác này nó có và cái sự chú tâm, tâm không ưa vì mình chú tâm nhiều quá, thành ra cái đầu mình nó nặng, cái thân mình nó nặng, cái đầu mình nó căng, mình không ưa cái cảm giác đó và mình không biết rằng là tại cái sự chú tâm. Vì tâm không ưa sự căng và nặng nên tìm mọi cách để dứt điểm, điểm xuyên thấu thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Tại vì mình không ưa, do đó mình kiếm cách mình dứt điểm nó. Khi mà mình dứt điểm nó, tức là có tâm sanh tập rồi. Vì từ lâu tâm không chịu, không chấp nhận cảm giác này, tâm cứ nghĩ về căng thẳng và nặng và nó trở thành một cái thứ ảo giác. Bây giờ nghĩa là không cần, nó chưa có nặng, mà vì hệ nó hơi sơ sơ là tự nhiên bạn có cái ảo giác là nó nặng, thật là tự nhiên nó nặng cho bạn. Không biết như thế. Bây giờ ông nói rằng cái nặng và cái căng của cô là không phải thật ở đâu, nó chỉ hơi chút là tự nhiên cô thấy cả cái căng và nặng liền tức thì nó trở thành cái ảo giác, nó không thiệt được, tại vì do tâm. Cái trường hợp cái cô này giống trường hợp của cái anh người Singapore quý vị. Cái nói anh người Singapore một lần mà anh ngồi thiền á, là anh phải để trước mặt anh cái ống nhổ, lùm bụi cái chạy nước ra, phục, ngồi một tiếng hồ là đem ra cổ tiêu độ, siêu hòa. Hồi đó hồi thường xuyên mới còn sống, siêu hòa. Anh bị mình á, ông á, và cũng hơi sơ sơ thôi, mà không biết tại sao mà khi mà tôi ngồi càng ngồi thiền bao nhiêu thì lùm bụi tôi nó nước cái chạy ống ra còn nhiều. Cái siêu hòa, vậy là anh có gặp hòa thượng hồi thường xuyên á. Giải quyết cái vấn đề này không? Ông nói giờ có mà hòa thượng nó tại cái tâm, mà cái lồng bụng tôi đau mà sao mà tại cái tâm? Để. Hồi đó sư sinh hiệp câu chuyện như thế nào? Bây giờ sao? Cái cô này cũng nói vấn đề nào? Thì ông thầy này ông không kể lại câu chuyện đó. Ông nói hồi đó ông đó đó ông có cái thom lâm đúng sai hết có thật. Nghĩa là ông khi nào ông ngồi thiền trời lành đó thì nước bụi nó chạy ra mà có lẽ nó chạy nhiều hơn người ta. Và cái vấn đề là không phải nước bụi chạy ra, bởi vì ông có thể chạy nhiều hơn người ta chứ không phải ông có bị bệnh sinus. Nhưng mà ông cứ nghĩ rằng ông bị cái bệnh sinus con này cho nó nước bụi nó chạy ra. Và vì vậy khi mà ông ngồi thiền cái tâm của ông ngồi rất là yên, nó concentrate. Thành ra ông siêu một chút xíu sensation là nó rồi đó. Rồi đó cái bệnh sinus nó trở lại và nó nước bụi sẽ chạy ra là tuôn ra tuôn tuôn ra. Sau này đó, Hòa Thượng Sư Minh nói cái đó là tâm. Ông nói, ông về tới Singapore, ông ý thức điều đó. Thì ông bảo, ông ngồi thấy khi mà ông thấy cảm giác là ông biết tâm không suy nghĩ. Rồi, chết. Đây là mình sai hết, nó trở lại rồi, thế nào là mình ra. Thì ông nói, ngay từ lúc đó, tôi nhìn cái tâm của tôi. Tôi nói, mình đi chỗ khác chơi, không có sai hết, gì hết trơn. Tôi nhận hết. Như vậy là cái mình của thân, nó đến từ cái tâm, mà đôi khi cái tâm, cái tâm không có mà cái tâm nó tạo cái ảo giác. Thì cái trường hợp cô này để tôi chăng cái ảo giác trong này nó nói rằng tại vì mình ngồi là mình ngồi thì tại vì mình chú tâm quá do đó đầu của mình nó như nìa nó bị căng và thân mình nó nặng. Đó là cái nguyên lý mình không hiểu, mình thấy trong đầu nó căng là mình ghét, mình bực bội khó chịu. Vì vậy chỉ cần nhắm mắt xếp bàn là tự nhiên cái tâm của mình nó hướng vô nó tỉ nó dòm qua chịu có căng hơi căng căng chút xíu là nó bực bội khó chịu, nó trở thành ảo giác. Vì tâm không thích cảm giác lại chú vào đó, tâm bám chặt đối tượng một cách tự nhiên, bởi vì luật tự nhiên của tâm là thích cũng bám mà ghét cũng bám rồi. Mình thích là mình bám là cái chuyện gì, mà bây giờ mình ghét tâm mình là cũng bám của nó. Thì hồi nãy cái kể chuyện đó, thì mình ghét ai là mình cứ để ý người ta hoài, nó hơi chứ ta người ta để ý, bởi vì mình ghét người ta rồi. Mình ghét cái khuôn mặt, mình ghét cái nụ cười, mình ghét cái lời nói, mình ghét cái gì không biết, mình có thành với người ta rồi, cho đó thấy người đó là tự nhiên nó cứ để ý hoài. Thì càng để ý bao nhiêu thì càng ghét bao nhiêu. Quý vị thấy mấy người sợ ma không? Mấy người nào mà sợ ma nhiều thích quan thêm ma vô cùng. Úi chặt thêm ma đâu quá hết trời, mà ai mà kể chuyện ma lại ngồi trong học dòm nghe chuyện ma cũng bữa ra việc. Chứ con ba chuyện nào nữa cứ kể con nghe chị. Là vì là cái tâm sinh học như vậy đó, nó ghét nó cũng bán luôn, nó thích nó bán rồi, nó ghét nó cũng bán luôn. Nên tâm cứ nhớ mãi đối tượng, bởi vì nó bán rồi đó nên nhớ mãi đối tượng. Vì vậy khi mà nó ngồi chỉ cần làm một vài tác động của thân, phải nhắm mắt lưng thẳng, rồi tự nhiên hơi chút xíu vào trong địa ngục là tự nhiên cái đầu nó căng và cái thân nó thẳng, cái đầu nó bị cứng và cái thân nó bị, cái đầu nó bị căng và cái thân bị cứng. Tôi khuyên hàng giả lơ nó đi, đừng để ý thì căng và cứng sẽ mất. Nó có mặt vì tâm không thích nên cứ nhớ, cứ để ý tới họ. Vì là cái căng cái cứng này là do các bạn không thích cái cảm giác đó, mà khi không thích cái cảm giác đó thì phải lơ nó đi, qua như nó không có mặt. Bây giờ tạm lờ thì cảm giác khó chịu này sẽ từ từ bớt. Hồi trước hành giả quan sát đối tượng nhưng bên trong tâm sân ngụt ngầm quan sát với tâm sân. Bây giờ nhớ là đối tượng là sân lên này. Điều tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, đó là một ảo giác do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì sao? Nếu đó là cảm giác thiệt thì bạn đi, bạn đứng, bạn nằm, bạn ngồi, bạn ăn uống nó cũng bị cứng cứng như thế. Tại vì khi cô lên, cô đó lên trên đường, cô lên trai đường, cô tập, cô nói mỗi lần mà con thấy tàu hụt là tập là con khoái quá, con chạy nước miếng quá trời. Ông thầy sư phạm lúc đó đâu có căng không, giờ căng đâu căng. Như vậy là khi ngồi nó mới căng, còn khi tay bàn lên đã thấy tàu hụt cái quên mất tiêu. Cô này cô rất tức cười đó. Con là con trai, con cứ nghĩ rằng là tàu hụt thì nó bán bao nhiêu tiền, ở Việt Nam nó bán mấy chục ngàn, mấy chục ngàn để cái gì đó thương được. Đâu có thể mà hệ mà tàu hụt mà dò lên là con dò mắt con nó chết cái này là con hết thấy đường rồi. Là tới đó là con không cần bất kể bạn bè nghĩa là thân sơ gì hết, con làm một tô cho đà cái đà rồi con tính sao. Nhiều lần con ăn rồi con về con nghĩ tâm con trời ơi, mình tu hành mà mình là phi khu ni, mình học cái bằng tiến sĩ luôn mà vì một tô tàu hụt mình làm quá trời quá đất không để cho bạn. Nhưng mà bữa sau nó còn lấy cái thương. Bây giờ con đi hành thiền con mới thấy cái con tâm tham con quá trời quá đất rồi. Hồi trước con tưởng con giỏi lắm, con có tham gì đâu. Mà bây giờ con vô tới trường thiền con mới thấy chắc tại cái trường thiền này nó huấn luyện cho con tâm tham này. Còn nó ngược kỳ nữa chứ. Tại con vô đấy mới tham chứ con ở nhà con không có tham đâu. Ở nhà con có có tham chút nào, con ăn thoải mái à? Đúng rồi, ở nhà ăn thoải mái đấy đâu tham. Vô đây người ta chia phần đàn mà tử tế bao nhiêu người là biết nhiều phần thôi, lấy thêm của người ta là người khác không có. Vì vậy cái tâm nó thè khát, nó muốn quá. Không, cô khác con lấy rồi đấy. Con rất thích ăn chuối. Vì cô thích ăn chuối, do đó người ta đặt cô là cô tu niệm chuối. Khổ đấy, cứng cái tên thôi rồi. Còn đây con á, biết tính con rất là thích ăn chuối. Thì cái tiêu chuẩn của nhà thiền á, là một người một cái chuối mà lúc nào tao cũng manage, con làm cái xong con lấy được 3 cái. Mà nhịn mà cũng sơ sơ là con cho được 2 cái, con là vậy. Thì con thấy mắc cỡ quá. Có những người đôi khi họ thấy con rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó thích quá thì cứ lấy ăn cái đạn được tính sao. Thì con nói con vừa đó con nói thôi bây giờ cương quyết, nghĩa là tao phải bỏ đói mày, bỏ đói là bỏ đói phiền hạn đó. Con nhất định con không lấy được. Hồi trước 1.000 cái con lấy được 2 cái. Thì bây giờ con nói thôi bây giờ cũng không lấy cái nào nữa, chỉ ngay cái thùng túi thôi, không lấy tánh ra được một ngày, hai ngày, ba ngày, cái ngày thứ tư lấy cái 3 cái luôn, đã ăn bù mà. Bây giờ quý vị thấy tu bao lâu để mà bỏ những cái thói quen rồi. Khi mình nói chuyện người khác chắc là mình cười vui lắm, mà mình cũng có cái thói quen này. Mình có những cái thói quen mà nó rất là kỳ lạ mà mình vẫn giữ như thường. Vì vậy quý vị thấy bây giờ mình mới thấm thiết cái tiểu Phật này nói nghiệp là thói quen, mà đã thói quen rồi bạn đừng có tự dễ bỏ nghe. Có nhiều người nói con có cái thói quen là gì đây, con rất thích cà ren, mà con thích cái gì đấy, cái cà ren con ngồi con quan sát cái tâm con nó chỉ thích cái màu của cà ren mà phải màu vanilla cái thế mới thích, còn strawberry nó không thích. Thế mà thấy mà thấy đằng kia mà đem mà kem mà vanilla ra là bên này là con hết ăn luôn. Con già tới 60 tuổi mà con miếng cơm mà con ăn hoài được là mắt con nó có cái cà ren không à. Bây giờ con hiểu rằng tại từ trước giờ con rất thích cà ren mà con không biết là phải đúng vanilla bởi vì cái màu đó phải cái màu đó là con không thích đâu. Mà tại sao con biết là con thích là nước miếng cái chạy ra ừ, mà con ăn miếng cơm ăn hoài không sao, giống đứa con nít vậy đó. thấy món ăn trong miệng đó rồi là thấy nó không chịu ăn. Nít từ dày phải quý vị, quý vị có con quý vị thấy vậy, bày bày đồ ăn trong miệng ra là nó vừa ăn trong miệng là nó không chịu ăn cơm, bánh ngọt của người cái cô này có nét y hệt này. Thì cứ cô kết luận một câu, thưa thường sư, một cái chuyện nhỏ nhặt như một miếng ăn, một cái món cà rê mà bỏ không được, thế thì làm sao mà đi tới giác ngộ? Ông thầy thường sư nói phải nhỏ không? Nó phải nhỏ không cô? Những cái chuyện mà nhỏ như vậy mình làm over là ngoài, nó sẽ trở thành lớn. Ví dụ quý vị mấy người hút thuốc không? Ở bên Việt Nam khi thấy người nhỏ nhỏ thực tế là họ hút thuốc á, sự cá nhân sư cũng hút thuốc mà sư bỏ được. Mà nhiều người hút thuốc á, nó thôi bỏ thuốc đi, hút ngày 2-3 bao mà nó bỏ thuốc. Bà vợ nó chồng dẫn chồng nói ra, anh bỏ em được chứ anh bỏ thuốc được đâu. Sư kể lại cho ông thiền sư nghe, ông nói rất đúng. Là tại vì sao? Là tại vợ của ông một ngày là ông thương chắc là được chừng 5 phút à. Mà một điếu thuốc kia là ông hút ít chứ cũng phải 5 phút một ngày. Ông ngày hút 2 bao, tức là một ngày ông thương thuốc bao nhiêu phút và ông thương vợ bao nhiêu phút. Vợ ông mà bỏ đi đâu thì chắc ông quên được, nhưng mà thuốc là không là tùy về đó. Nó cứ dính mắc ở trong. Bởi vì mình cứ enjoy cái đó hoài. Vì vậy, quý vị đừng có tưởng những cái thói quen nhỏ là dễ bỏ, những cái thói quen nhỏ rất là khó bỏ. Mà nó đã thành thói quen rất là khó bỏ như trường hợp cô này. Bây giờ đó, thầy sư nói, bây giờ cô đừng có nghĩ là cô hành thiền cho tôi nữa. Thầy cô nói, cái thiền đường đây là bên đây chỉ có bỏ pháp như vậy. Cô qua mình nói, cô cứ ngồi thoải mái thôi. Ngồi thì ngồi thôi, cô nói vậy. Biết cái gì biết, không biết là thôi. Cô nói, cái đầu nó không căng nữa. Là tại vì cô nói, cô đi hành thiền. Ông thầy nói, đừng hành thiền nữa. Qua bên đó, thì ngồi, mà biết mình ngồi là hành thiền rồi. Nói tôi ngồi thường thường là tôi dòm, tôi thấy tâm tôi suy nghĩ. Ông nói, biết tâm tôi tốt. Có biết gì nữa không? Tôi thấy rằng là cái ghế mà tôi ngồi không thoải mái, thành ra tôi có đổi tới độ lưu hòa, không nói tốt nữa. Bây giờ cô qua bên đó, tôi có đừng có lên cái thiền đường, cô đừng có qua giờ giấc rồi gì hết trơn á. Cô cứ việc lên ra ngồi thoải mái. Cô biết được cái gì? Nói vậy, hôm nay con ngồi con nghe tiếng chim hót. Cô có thích không? Dạ thích. Con biết tâm con thích, biết. Là cái gì tham thêm không? Thì cô nói, bây giờ con không còn nặng đâu nữa. Cô nói với sư vậy, con không còn nặng đâu, con thật nhiều trước nữa. Là bởi thứ nhất, không chú tâm. Thứ hai, không có những thoai cụ nhắm mắt và ngồi xếp bàn. Lưng thẳng, không có nữa. Tự nhiên nó bỏ cho quen tự nhiên. Thì các bạn nặng, đúng không? Thì quý vị thấy cái gì cũng vậy, thì mình tập thói quen mà không ai chỉ cho mình là hoài là hoài là hoài, tới một lúc nào đó khi mà mình khám phá ra là lúc khi nó trễ sửa không nổi. Sư rất may là cái chuyện của sư là sư tập ông thầy thiền sư gì ông người chưa sư chưa khai cái bệnh của sư là ông dòm thì là nói không được, sư tập như thế này không được. Sư rất là căng thẳng, sư căng thẳng quá, sư không, sư căng thẳng chuyện này sư đi rất là chậm, sư làm cái gì cũng rờ. Cho đến nỗi mà sư nên sư hỏi ông ạ, thưa thiền sư, mình sinh hoạt trong thiền đường là mình đi chậm, mình làm chậm, mình làm cái gì chậm hết trơn á, rồi làm sao mà đi ra ngoài? Tôi đi về chùa tôi làm được, mà tôi cái gì tôi cũng làm nhanh. Ông nói không có cái chuyện làm chậm, mình làm cho tập bình thường và duy trì cái gì, cái đó là tu đấy, đó là cái cách thức mà tập tại thiền viện chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu thiền sinh làm chậm đi chậm, mà quan sát quan thực có mình có chánh niệm không. Và cũng đừng có muốn quan sát 100%, nó chanh niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Vì vậy cái nguyên tắc là hãy giữ tâm thoải mái và duy trì chánh niệm. Bởi vì nếu mình giữ tâm thoải mái mà mình không duy trì chánh niệm, nó buồn ngủ. Vì vậy mình cứ nhắc tâm mình hoàn cái chánh niệm không, tâm mình có thoải mái không, để mình chánh niệm thoải mái khi làm tu được. Và còn nói trong pháp hành, còn nói rằng bạn chỉ chánh niệm được khi nào bạn thoải mái. Nếu bạn không thoải mái, bạn không chánh niệm được đâu. Nó chỉ là cái sự gợn ép mà thôi. Nhưng mà cái ông thầy sư ông dạy tôi nói rằng pháp hành này người ta không ưa đâu, rất không có pháp gì đâu, người ta không thích cái này. Là tại vì sao? Bản chất của người thế gian, nhất là người cư sĩ, họ rất thích tâm yên và họ quên cái vấn đề focus. Quý vị thấy trong cuộc sống của mình, mình làm cái gì mình phải chú tâm hết. Rồi cái chuyện mà rửa cái chén mình phải chú tâm hết đó nè. Rồi câu chuyện là ở công sở, nhà, rồi làm cái gì nó cũng phải có một cái sự chú tâm trong đó. Chú tâm, định tâm. Và đó là cái thói quen của mình. Người thế gian cũng như người xuất gia cũng như người tại gia. Vì vậy chuyên có cái cái chánh niệm làm nó mơ mơ mà. Phải ngồi phải chú tâm thật nhiều, tâm nó yên đấy tôi biết tu đấy. Còn việc chánh niệm làm như nó không chú tâm thì nó yên, mà nó yên là không phải tu, không phải an thiền. An thiền là phải ngồi thẳng, đứng thẳng, ngồi giờ này qua giờ kia, ngồi thoải mái nhẹ nhàng giống như là bay lên trời vậy. Đây đây cái là tu đó. Có một cái cô là thiền sư, thứ thiệt cái thứ dỗ sư không biết. Cô đi đâu cô kể vậy trên, cô kể là lúc mà tôi mà mới tập với Hòa Thượng Kim Kiều là tôi bay lên trên trần nhà trên chùa cái tôi dò mấy bà thứ thiền sư bay lên nhưng cũng vẫn như thế. Mà bây giờ mình đặt câu hỏi này, tại sao họ bay? Các quý vị thấy không? Nó có lý do hết trơn nhưng mà họ giải thích một cách sai lầm, do đó nó đặt. Khi mà quý vị ngồi thiền mà tâm định của quý vị nhiều như sư nói, tâm định nhiều cộng với sự suy nghĩ nó sẽ nên nát rất là mạnh. Thì khi những người này mà kêu họ ngồi thiền, họ ngồi thì họ cảm thấy rất là nhẹ thôi, thế là nhẹ nhàng. Thì họ nói rằng ô nhẹ giống như bông còn bay vậy, mặt ra bay thiệt là vì bây giờ nó có cái tâm định đắc đó. Mà cái này là bay là bay giả, cái nó bay thiệt đâu, trong đó imagination rất là mạnh, tưởng tượng rất là nhiều. Bây giờ quý vị không tin, quý vị đi qua cái tháp của mình đây này, quý vị đứng, quý vị dọn cái tháp và quý vị cảm thấy rất thích cái tháp. Một vị sáng, quý vị thấy ánh sáng, cái tháp rất sáng, quý vị rất thích trong đó. Bây giờ quý vị ngồi thiền, khi quý vị ngồi thiền, quý vị nghĩ về cái tháp và tâm định quý vị mạnh, đào tự nhiên cái tháp xuất hiện ra cái mặt mình. Khủng khiếp lắm, nó như thật vậy đó. Nhưng mà khi suy nghĩ như vậy rồi thì có lẽ là quý vị không impress được, nghĩa là cái tháp này mình thấy nhiều lần rồi. Có những người họ đi qua bên Myanmar đó, họ thấy cái tháp vàng đó họ rất là thích, khoa khoa chừng đứng dò ngoài về ngồi thấy tháp vàng họ. Thì có người đó còn thấy Hòa Thượng Sư Minh nữa, con sư kia nói ngồi thiền, ngồi thiền con thấy Hòa Thượng Sư Minh, lúc đầu thì thấy ngài còn xa, từ từ ngài tới gần, ngài tay cầm cái gậy. Ông thầy sư nói coi chừng ngài gọt đầu đó. Tại vì ngồi cú tâm nhiều quá. Là tại vì sao như vậy? Hiện mà bạn thấy cái hình ảnh đó mà bạn muốn quay là tự nhiên nó kéo tới giống như cái zoom vậy đó cho mình coi. Biết cái này mình tập, mình học, mình hỏi nhiều rồi mình càng qua những cái kinh nghiệm người khác mình nghe mình hiểu cái vấn đề này rất rõ ràng. Quay ra anh thêm để mình hiểu cái tâm của mình. Và khi mà bạn hiểu được cái tâm của bạn rồi thì phiền não nó từ tâm ra mà trục nó được ngay tức thì. Bây giờ suy định quý vị nghe, kể nghe quý vị nghe một chuyện này. Quý vị thấy tại sao xúc động sanh khởi? Emotion lên tại vì mình suy nghĩ có bao nhiêu đó thôi. Cái này là ngài Hòa Thượng Kim Kiều là kinh nghiệm rất là dịu. Cái vị thầy nữ của bà là ngài Bà Đi Pa Ma, bà nhắc cho ngài nói là ngài xúc động rất nhiều là từ tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ nhiều quá là tự nhiên xúc động. Nó sẽ hơi. Và hệ mà càng suy nghĩ càng nhiều, tâm nó sẽ càng xúc động. Và mình muốn đè nén xúc động là xúc động nó càng bật lên nữa. Do đó trong cái sự thực tập này không được, đừng có đè nén, đừng có cần cái gì hết. Vì quý vị tưởng tượng cái lò xo không? Quý vị đè nó xuống thật. Nhưng là quý vị vô tình đang tạo ra một cái nó. Và chỉ cần một hớ hơn một chút, bung tay một cái là nó bật cái gì. Đây là cái chỗ nữa. Có một việc họa sư bây giờ trong cái thực tập thiền này mình có nên ngồi lâu không? Bởi vì có những lúc mà ngồi rất là tốt, thành ra tôi muốn ngồi thế nữa để kinh nghiệm. Ví dụ chẳng hạn một giờ rồi, bây giờ chuông gõ rồi, ngồi thế nó êm ạt quá. Trước thì nó đau, bây giờ thì êm. Có nên ngồi lâu không ngồi lâu? Thì thiền sư hỏi, vậy cho bạn thấy cái tâm của bạn muốn ngồi lâu để làm gì không? Tại sao mình ngồi lâu? Dạ tôi ngồi lâu là để mục đích là để tôi học hỏi ống ẩm để tôi ngồi đi. Còn ngồi lâu là tại vì mấy bữa nay nó đau quá rồi, bây giờ được giờ tôi kề nó enjoy chút xíu nữa, đó là cái đó là kẹt đó. Rồi ông đã nói nếu mà bạn muốn ngồi lâu và bạn muốn học hoài thì bạn cứ tiếp tục ngồi đi. Nhưng mà ông hỏi này, khi mà bạn ngồi lâu như vậy một thời gian rồi, bạn có để ý cái tâm bạn nó nói cái gì không? Cái tâm nó này sẽ nói rằng ngồi như thế này mới thiền, vì vậy biểu đi cái này là không muốn đi. Vì vậy người nào mà đã có thói quen ngồi lâu chỉ thích ngồi mà thôi. Và ngồi ra đi nói chuyện, nói chuyện vô ngồi ra đi nói chuyện. Đó là những cái sự kinh nghiệm của sư, sư thấy những cái năm đầu tiên mà sư đi hành thiền, sư thấy vậy. Các bác ngồi rất là lâu, các bác lớn lớn tuổi ngồi từ 9 giờ tới 10 giờ sáng hôm sáng, ngồi tiếp tục trong cái việc ta đi kinh hành, miết tới 12 giờ để đứng dậy. Và họ đứng dậy ra đó, hôm nay chú ơi, chúng ta sẽ chưa tu, chú ơi, hôm nay tốt quá, tôi ngồi được 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, trời mừng quá, thôi thì đúng đến cháo ăn phải loay, lâu. Bữa sau vô ngồi bên nãy, ôi đau quá, đau quá là tại sao, là tại vô ngồi bây giờ nó suy nghĩ. Ngồi đã xong rồi nghĩ là mình tốt rồi đó, mình ngon rồi đó, thì bây giờ nó xả ra cho nó khỏe, đi nói chuyện, nói chuyện nó cố, nó ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ thì tự nhiên đau nó tới. Sư để ý cá nhân sư này, sư ngồi thiền á, thì mà khi nào mà tâm người suy suy nghĩ á, nó bắt đầu nó mở mắt, thứ hai nó dòm về. Mấy giờ? 8 giờ rồi, bây giờ là 7 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa, ôi trời ơi, như 5 thế kỷ. Tâm nó có sư đứng dậy, là tại vì lúc đó mình không có tâm mình có định rồi. Tâm mình định, mình 5 phút, ngồi giống như là tuốt ngón tay. Mà khi mà nó đã bắt đầu suy nghĩ, nó bắt đầu đem cái chuyện thiền não, 5 phút như 5 thế kỷ. Thành ra bây giờ sư biết rồi, sư bắt đầu mở mắt là sư nhắc thì nó sắp sửa mở mắt. Do đó nó mở ra rồi cái sư thứ nhắm lại, nó phải không mở được, phải mở cứ nhắm mở hoài vậy cho tới một lúc là sư nhắc bây giờ bắt cho mình tắt đi mở mắt qua thì nó bắt có được không, ngồi yên qua thì nó muốn mở mắt không. Lúc đó là lúc đó là nó sợ rồi. Rồi bây giờ đó, khi mà mở mắt rồi đó, sư mới đặt câu hỏi, bây giờ cái gì, biết cái gì bây giờ, biết cái gì kiếm sự quay. Là nó trở một phòng xe, là bởi vì suy niệm phòng xe đó, vô lại trong phòng xe. Phòng xe cái gì, phòng xe đối tượng, thép phòng xe đó, nghe cái gì nữa không? Nó tiếp, quả tiếp, quả tiếp, quả tiếp, hàng qua cái tự nhiên 5 phút, tuông gõ ra. Cái đó là cái cá nhân sư làm, còn quý vị áp dụng được hay không là sư không biết. Nhưng mà quý vị thấy, cái tâm mình nó rất là tricky. Nó bao hộ, nó lên, nó xuống, nó muốn, nó không, nó thích, nó không thích. Có bữa thì nó nói, ôi hành thiền cực này, tôi đi về cho rồi, thiền chi mà cực khổ thế này, đau đớn quá trời có đất, mà ngồi xung quanh, thấy người nào mặt mày chút, cái xa, cái xì, cái ghê quá, đi về cho rồi. Đó có một vị hành giả,